là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 7, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống, 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2018. Hơn 7 thập kỷ qua, cùng với sự trưởng thành phát triển của phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn cả nước, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ sẽ tổng hợp lại các hoạt động của tuổi trẻ Yên Bái trong chiến dịch tình nguyện hè cũng như phong trào đền ơn đáp nghĩa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trước ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tuyến đường đến 4 xã An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười và Suối Quyền của huyện Văn Chấn bị chia cắt. Ngành giao thông vận tải đã và đang huy động các máy móc, nhân lực phối hợp với lực lượng tại chỗ của địa phương, tập trung khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Đến thời điểm này, đã có 3 trên 4 xã bị cô lập, đã được tiếp cận. Hiện chỉ còn xã An Lương là ô tô và xe máy chưa thể đi vào được. Theo thống kê sơ bộ, huyện Văn Chấn có hàng chục tuyến đường cầu cống bị hư hỏng nặng và sập trôi, nhiều tuyến đường dẫn đến trung tâm các xã, thôn bản bị sạt lở nghiêm trọng với tổng khối lượng đất đá lên đến hàng triệu mét khối. Đường cầu cống đập ngầm tràn bị hư hỏng nặng như ngầm tràn Bản Phạ, xã Tú Lệ, ngầm tràn Ta Tiêu, Phù Nham, cầu treo thôn Rẹ 2, cống Buông 2, xã Bình Thuận. Sạt kè khu tái định cư thôn Tặc Tè, đường đến trung tâm xã Nậm Lành, cầu treo thôn Mảm 1, đường đến trung tâm xã và các thôn bản của xã Nậm 10. Và các tuyến đường liên thôn xã An Lương, đường đến trung tâm xã Suối Quyền. Trong những ngày này, ngành giao thông vận tải đã huy động máy móc phối hợp với lực lượng tại chỗ của địa phương hỗ trợ huyện Văn Chấn san gạt, dọn hót lượng đất đá tại các điểm sạt lở nghiêm trọng và khắc phục sửa chữa giao thông. Nên đến nay đã có 3 trên 4 xã đã được thông đường, đó là xã Nậm 10, Sùng Đô và Suối Quyền. Hiện chỉ còn tuyến đường vào xã An Lương là ô tô xe máy chưa tiếp cận được.
Cơn bão số 3 đã làm huyện Văn Chấn thiệt hại trên 684 ha lúa. Trong đó có 450 ha bị mất trắng, gần 300 ha có thể khắc phục để trồng lại bằng cách chuyển sang cây trồng khác. Ngoài ra có hàng trăm ha rau màu, ao nuôi cá và cây lâm nghiệp bị hư hỏng với thiệt hại gần 40 tỷ đồng. Trước những hậu quả nặng nề về nông nghiệp do cơn bão số 3 gây ra, ngay sau khi nước rút, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn đã cử cán bộ xuống các xã hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, cấy rậm bổ sung đối với những diện tích bị thiệt hại một phần và thống kê thiệt hại. Trong đó phân loại rõ diện tích lúa có thể khôi phục được để tiến hành chăm sóc, gieo cấy bổ sung cho kịp khung thời vụ. Đặc biệt đối với những diện tích có thể khôi phục được bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Văn Chấn đã trích 500 triệu đồng từ ngân sách mua 7 tấn ngô giống GS9989 và cấp miễn phí cho bà con nhân dân. Đây là giống ngô có năng suất, chất lượng cao, thời gian sinh trưởng ngắn, lại dễ chăm sóc để giúp bà con bù lại sản lượng lương thực trong vụ mùa. Đến sáng nay 27 tháng 7, toàn bộ số ngô giống đã chuyển đến các xã để cấp cho bà con tổ chức gieo trồng trong thời gian sớm nhất.
Thời gian qua, do hoạt động khai thác cát trên sông Hồng cộng với diễn biến dòng chảy của sông đã khiến nhiều diện tích đất ven sông Hồng đoạn chảy qua một số xã của huyện Trấn Yên bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng này hiện đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa, nước lũ dâng cao, tốc độ dòng chảy lớn. Một số xã có diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại do sạt lở bờ sông Hồng gồm Báo Đáp, Đào Thịnh, Việt Thành, Y Can và Quy Mông. Theo đó, nhiều diện tích hoa màu, đặc biệt là cây dâu tằm của bà con nơi đây bị mất trắng do sạt lở. Tuy chưa có thống kê nhưng với diện tích dâu bị sạt lở trong đợt mưa lũ vừa qua đã và đang ảnh hưởng đến việc nuôi tằm của người dân, gây thiệt hại về kinh tế cho người trồng dâu nuôi tằm nơi đây. Để hạn chế tình trạng sạt lở ven sông Hồng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân, huyện Trấn Yên cũng như các địa phương khác trong tỉnh rất cần sự vào cuộc của các ban ngành chức năng trong việc chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, đặc biệt là khai thác cát trái phép, khai thác ngoài vùng được cấp phép của các cá nhân tổ chức trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đi qua đã để lại hậu quả nặng nề cho nhân dân huyện Văn Chấn nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung với thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng trong giây phút lâm nguy hoạn nạn ấy đã xuất hiện những hình ảnh đẹp, những tấm lòng cao cả hết lòng vì người dân. Đó chính là thôn đội trưởng Đông Hẻo Sa Văn Huấn ở xã Sơn Lương, người đã quên mình cứu 4 thành viên gia đình bà Ngân Thị Tằm cùng với hàng xóm thoát chết trước dòng lũ hung ác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Sa Văn Huấn kể lại hành trình cứu người gặp nạn qua phóng sự sau đây.
Gần một tuần cơn lũ dữ đi qua, đến hôm nay anh Sa Văn Huấn, thôn đội trưởng Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn vẫn chưa hết bàng hoàng bởi trận lũ dữ kinh hoàng bất ngờ ập xuống cuốn trôi toàn bộ tài sản nhà cửa và cây cối hoa màu của bà con nhân dân trong thôn. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 7, khi người dân trong thôn và cả gia đình bà Ngân Thị Tằm vẫn còn đang say giấc ngủ thì nước lũ bất ngờ ầm ầm đổ về từ khe núi suối Lum khiến anh Huấn đang trực ban tại xã phải xuống từng hộ gia đình để kiểm tra và yêu cầu người dân nhanh chóng di dời. Trong lúc đang vận động gia đình bà Tằm di chuyển lên cao thì bất ngờ nước ập tới, anh Sa Văn Huấn bất chấp nguy hiểm kịp thời cứu mẹ chồng bà Tằm đã gần 80 tuổi đã bị cuốn trôi hơn 10 mét cùng với người hàng xóm cũng bị trôi 5 mét và kịp thời đưa ba mẹ con chị Tằm thoát chết trước dòng nước lũ hung ác. Anh Sa Văn Huấn, thôn đội trưởng Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói:
mình như nào nữa mà lúc đấy là mình liều mạng để cứu bà con ấy, lúc đấy mình cũng chẳng quan trọng đến cái tính mạng mình nhá, mình chỉ suy nghĩ đến tính mạng của bà con và nhân dân thôi.
Khi vừa đưa được mẹ chồng, hàng xóm cùng ba mẹ con bà Tằm đến khu vực an toàn thì cũng là lúc căn nhà của bà Tằm phút chốc biến mất giữa dòng nước đục ngầu chảy xiết với nhiều đất đá trôi xuống. Đến giờ bà Tằm không khỏi xúc động bởi may mắn cho gia đình bà trong lúc lâm nguy hoạn nạn đã được những người cùng thôn tận tình giúp đỡ. Bà Ngân Thị Tằm, thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn chia sẻ:
nếu mà anh Huân không xuống cứu thì chắc là gia đình cũng mất mát hết cả nhà, không kịp chạy. Hôm đấy cơn lũ nó có quá xuống đột ngột, quá hoảng sợ, chả biết làm thế nào lúc đấy nè. Cũng chết hết gần hơn nửa người rồi. Tôi sợ quá.
Cơn đại hồng thủy đã khiến gia đình bà Tằm cùng với các hộ dân khác thôn trong xã đang phải đi ở nhờ anh em họ hàng hoặc những người thân quen lân cận, bởi sau cơn lũ thì nhà cửa đồ đạc đã chẳng còn gì, tài sản đáng giá nhất của gia đình bà là các thành viên đã thoát nạn an toàn. Trong lúc quên mình cứu người dân trong thôn thoát khỏi dòng lũ dữ thì chiếc xe máy duy nhất là phương tiện để anh Sa Văn Huấn đi làm cũng đã bị cuốn trôi. Hiện tại anh phải mượn chiếc xe máy cũ của người thân để đi làm phương tiện cũng như xuống giúp các hộ dân khắc phục hậu quả bão lũ. Anh Sa Văn Huấn, thôn đội trưởng thôn Đông Hẻo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết:
ra cái tài sản của tôi mất thì tôi cũng không quan trọng, quan trọng là mình giúp được bà con ạ. Mong sao thì giờ cho bà con có chỗ ở thật tốt và mong cấp trên tạo điều kiện và giúp đỡ cho bà con.
Tinh thần xả thân quên mình, cứu người trong cơn hoạn nạn như anh Sa Văn Huấn thật là cao quý và đáng trân trọng. Nhờ có những tấm lòng hy sinh vì mọi người như anh Huấn, cùng với sự chung tay, chia sẻ của cả cộng đồng, xã hội, sẽ giúp cho người dân xã Sơn Lương nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung sớm vượt qua đau thương để vươn lên ổn định đời sống.
Trước những thiệt hại do cơn bão gây ra đối với ngành điện, Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với đơn vị liên quan chỉ đạo các chi nhánh điện lực huy động lực lượng phương tiện tập trung khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, khối lượng thiệt hại lớn nên hiện tại vẫn còn gần 500 hộ dân trên địa bàn huyện Văn Chấn chưa có điện dùng. Mưa bão đã làm cho 10 cột 35 kV trên địa bàn các huyện thị phía Tây bị gãy đổ, 12 cột cao thế bị nghiêng, sạt lở, 109 vị trí hạ thế bị gãy đổ và trôi mất. Trước thiệt hại do thiên tai gây ra, gần 100 cán bộ công nhân viên Điện lực Nghĩa Lộ và Công ty Điện lực Yên Bái cùng với máy móc tập trung khắc phục hậu quả, nên đến thời điểm này cơ bản các xã đã được cấp điện trở lại. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn 500 hộ dân ở xã Sùng Đô, An Lương và một số thôn của xã Nậm Mười chưa được cấp điện. Hiện Công ty Điện lực Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo Điện lực Nghĩa Lộ lập phương án kỹ thuật, tập kết vật tư thiết bị để đưa vào thi công. Riêng khu vực xã An Lương hiện vẫn chưa tiếp cận được bởi khối lượng đất đá trôi sạt khá lớn. Ngay sau khi được thông tuyến, ngành điện sẽ tiếp tục tập trung máy móc và nhân lực để xử lý khắc phục hậu quả nhanh nhất để cấp điện trở lại cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu vì lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động, thời gian qua Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh của tỉnh. Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2018, 71 năm Ngày Truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hoạt động của các cấp công đoàn qua phóng sự sau đây.
Công đoàn Đội Giao thông và Dịch vụ huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cũng như điều lệ công đoàn tới đoàn viên công đoàn, đồng thời phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, tạo động lực để đoàn viên công đoàn không ngừng học tập và nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Ngọc Long, Đội Giao thông Dịch vụ huyện Trấn Yên chia sẻ.
sự quan tâm của ấy, công đoàn cũng quan tâm là bảo hộ, bảo hiểm rồi là tất cả các trang thiết bị máy móc của chúng tôi là rất đầy đủ, đồng lương thì là giả đúng. Nhưng mà trong tới đây thì cũng được, rất mong là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tạo thêm công an việc làm cho chúng tôi để cho nó nâng cao được cái đồng lương lên.
Công đoàn Đội Giao thông và Dịch vụ huyện Trấn Yên hiện có trên 40 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở 6 tổ, với nhiệm vụ phục vụ công ích như chăm sóc vườn hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, quản lý điện chiếu sáng và duy tu bảo dưỡng trên 150 km đường liên xã. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Công đoàn Đội Giao thông Dịch vụ huyện luôn quan tâm chăm lo người lao động, các chế độ chính sách luôn được bảo đảm, đầy đủ và kịp thời, giúp cho người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị. Ông Nguyễn Viết Minh, Chủ tịch Công đoàn Đội Giao thông Dịch vụ huyện Trấn Yên cho biết.
Ban chấp hành công đoàn chúng tôi là cũng đã phối hợp cùng với chính quyền, ban lãnh đạo đơn vị tổ chức xây dựng các cái đảm bảo các công ăn việc làm cho người lao động. Thì hiện tại bây giờ thu nhập của anh em công nhân lao động là cũng tương đối là ổn định, việc làm thì đầy đủ, mọi cái chế độ về các cái loại bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì tôi đơn vị chúng tôi thực hiện đầy đủ 100%. Ngoài ra thì các cái chế độ làm việc trong ngày lễ ngày Tết thì tuy như rằng là đơn vị khó khăn chúng tôi cũng chưa đáp ứng được theo đúng luật quy định là 200-300%, thế nhưng mà chúng tôi cũng đã có những cái sự hỗ trợ làm cho công nhân làm trong những ngày lễ ngày Tết để đảm bảo cái thu nhập và động viên tinh thần cho anh em công nhân lao động. Nên ngoài ra thì công đoàn chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan cũng hàng năm là cũng tổ chức cho anh chị em đoàn viên công đoàn trong cơ quan tổ chức các cái cuộc đi tham quan học tập vào dịp hè, và thường là cái ngày phụ nữ quốc tế, phụ nữ 83 và 20/10 thì chúng tôi quan tâm chăm lo cho anh chị em công nhân đầy đủ.
Khó khăn về kinh tế, vợ không có việc làm ổn định, thu nhập hàng tháng thấp, nên bao năm qua, gia đình đoàn viên Vư A Đấu, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Ca phải sống trong ngôi nhà xuống cấp. Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích nguồn quỹ Tấm lòng vàng với số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Vư A Đấu, cùng với sự hỗ trợ của anh em, bạn bè và đoàn viên công đoàn cơ sở, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Hồng Ca, xây dựng được căn nhà cấp 4 với diện tích 63m², tổng giá trị trên 150 triệu đồng. Anh Vư A Đấu xúc động nói.
Khi được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí tiền làm nhà thì tôi cảm thấy rất là vui mừng và phấn khởi. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ tôi làm nhà với số tiền kinh phí là 30 triệu. Qua đây tôi đã làm được một ngôi nhà khang trang và kiên cố. Từ đây tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên hiện có gần 2.500 đoàn viên và công nhân lao động sinh hoạt ở 92 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong huyện đã phát huy vai trò của tổ chức công đoàn thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần, giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đã có gần 300.000 lượt đoàn viên có sáng kiến kinh nghiệm được các cấp công đoàn công nhận. Các cấp công đoàn huyện đã thăm hỏi động viên trên 100 công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên nói.
Phải tập trung xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đảm bảo về năng lực, về chuyên môn, về năng lực tham mưu, cũng như là năng lực tổ chức các hoạt động của tổ chức công đoàn. Mà để được xây dựng được cái đội ngũ này thì trước hết từ cái khâu chuẩn bị nhân sự cho đại hội công đoàn cấp cơ sở là cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng và lựa chọn đúng đối tượng. Cái thứ hai đó là thường xuyên tập huấn để cái đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở cập nhật được các thông tin để tổ chức tốt các cái hoạt động công đoàn tại cơ sở. Cái giải pháp thứ hai đó là cái việc phải thực hiện tốt cái quy chế dân chủ ở nơi làm việc, đặc biệt là cho các doanh nghiệp. Bởi vì khi mà thực hiện cái quy chế dân chủ tốt thì cái vai trò của tổ chức công đoàn cũng được khẳng định và cũng được thể hiện và làm tốt cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngay trong các cơ quan, trong các doanh nghiệp. Còn nơi nào mà chưa thực hiện tốt cái quy chế dân chủ thì cái vai trò của tổ chức công đoàn tương đối mờ nhạt, thậm chí hoạt động của tổ chức công đoàn ở đấy mang tính hình thức. Cái giải pháp thứ ba đó là chúng tôi sẽ tập trung vào cái thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đó là chăm lo, bảo vệ cái quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động các cấp đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là thực hiện tốt các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ lương mới cho người lao động trong các doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã vận động các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp tặng gần 4.000 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 3 tỷ đồng, giải ngân vốn vay cho 18 công nhân lao động khó khăn để phát triển kinh tế gia đình với số tiền gần 200 triệu đồng. Hỗ trợ là 11 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động nghèo khó khăn về nhà ở với kinh phí trên 300 triệu đồng, qua đó giúp họ ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Cùng với đó, các cấp liên đoàn còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng ký thực hiện trên 520 công trình, sản phẩm, phần việc, các đề tài nghiên cứu khoa học, các loại sáng kiến có ý nghĩa về kinh tế, xã hội gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ông Vương Văn Bằng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Thực hiện tốt cái việc thương lượng, ký kết và thực hiện cái thỏa thuận tập thể. Trong đó thì có các cái chế độ chính sách của người lao động như là lương, rồi thưởng, rồi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các cái chính khác theo quy định của nhà nước. Và đối với khu doanh nghiệp thì thực hiện cái lương tối thiểu vùng theo các cái nghị định của chính phủ. Và trong đó thì nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật. Ngoài ra thì tiếp tục triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ và các cái hoạt động mà tổ chức công đoàn hiện nay đang làm tốt, thí dụ như là tháng công nhân, thì trong đó tháng công nhân thì có hoạt động là cảm ơn thành viên, thì qua đó được gắn kết cái người lao động với doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng quan tâm đến người lao động hơn. Thứ hai là quyền lợi đảm bảo và phúc lợi tốt hơn, thì qua đó cũng các cái quyền lợi của đoàn viên lao động được đảm bảo và phúc lợi thì tốt hơn. Rồi hoạt động Tết Sum Vầy cũng đã được khẳng định qua mấy năm nay và đang phát huy, thì trong đấy chăm lo cho đoàn viên lao động trong cái dịp Tết, đảm bảo là không có đoàn viên lao động nào là không có Tết, rồi tặng vé xe, rồi rất nhiều hoạt động mà thiết thực thì chúng tôi quan tâm những nội dung đó. Và một trong hoạt động nổi bật nữa của tổ chức đoàn đó là cái quỹ tấm lòng vàng, thông qua cái việc ủng hộ rồi tham gia của đoàn người lao động thì chúng tôi đã thực hiện cái việc hỗ trợ xây nhà mới công đoàn, tập trung vào là tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và để cho đoàn viên lao động thực hiện tốt các cái chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội thì tiếp tục thực hiện. Và trong đó thì cũng có nhấn mạnh, tức là việc thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện làm theo, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức người lao động của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tạo được niềm tin, tạo động lực để đoàn viên yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Với khẩu hiệu hành động vì lợi ích đoàn viên và công đoàn và người lao động, Công đoàn tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, tỉnh mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch Thanh Nguyên tình nguyện hè được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động từ năm 2000. Đến nay, sau gần 20 năm triển khai, phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ. Tại tỉnh Yên Bái, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Mở đầu chuyên mục tuổi trẻ Yên Bái tuần này, mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận sau đây.
Với chủ đề tuổi trẻ sáng tạo tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bái tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ngay trong tháng 5, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Ngay sau lễ ra quân, hơn 500 đoàn viên thanh niên của huyện Văn Chấn đã tiến hành mở mới gần 2 km đường từ thôn Khe Căng tới thôn Khe Chất của xã Cát Thịnh. Đây là hai thôn có 100% đồng bào Mông sinh sống. Do giao thông đi lại khó khăn nên 100% hộ đều là hộ nghèo. Việc mở mới tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận tiện giúp bà con thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Anh Nguyễn Thành Hưng, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết.
Sau khi chúng tôi đã đến tới công trường và cũng cảm nhận được những cái khó khăn vất vả của bà con nhân dân về đi lại, về ăn ở, thì chúng tôi đã tham gia cái việc lao động tình nguyện này, đã thể hiện được cái tinh thần, cái sự đoàn kết của tuổi trẻ, vượt qua những khó khăn vất vả để xây dựng, ngoài ra thì đó là xây dựng cái sự hình mẫu của người thanh niên, không ngại khó, ngại khổ.
Nét nổi bật trong hoạt động tình nguyện hè năm nay là các hoạt động được triển khai thể hiện rõ tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Yên Bái. Được nhắc đến đầu tiên có lẽ đó là việc tổ chức chương trình Ngày Chủ Nhật Xanh tại hầu hết các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh. Đây là dịp để các cấp bộ đoàn trong tỉnh nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy vai trò xung kích tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên trong tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, làm giảm tối đa các địa điểm khu vực ô nhiễm môi trường hoặc không đảm bảo vệ sinh môi trường. Em Trần Thanh Hà, đoàn viên xã Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Hôm nay được cùng các bạn tham gia một cái chương trình như thế này thì em cảm thấy đây là một chương trình rất ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống cộng đồng.
Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức hiệu quả, Ban chấp hành tỉnh đoàn đã chỉ đạo đến các cấp bộ đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch tình nguyện hè phù hợp với tình hình của địa phương đơn vị, đồng thời xây dựng đội hình thanh niên tình nguyện trên từng lĩnh vực, triển khai tới từng đối tượng cụ thể. Chị Nguyễn Thị Nga, Bí thư huyện đoàn Yên Bình cho biết.
Chúng tôi xác định về các cái nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện một chương trình và ba chiến dịch. Chương trình ở đây là chương trình tiếp sức mùa thi cho đoàn viên thanh niên khối trường trung học phổ thông và thực hiện ba cái chiến dịch, bao gồm có chiến dịch mùa hè xanh của đoàn viên thanh niên khối nông thôn, chiến dịch kỳ nghỉ hồng của đoàn viên thanh niên khối hành chính sự nghiệp và chiến dịch hành quân xanh của đoàn viên thanh niên khối lực lượng vũ trang. Thì các hoạt động này đều hướng tới là thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện về cơ sở để giúp đỡ người dân trên địa bàn thực hiện các cái công trình phần việc như là chung tay thanh niên, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, rồi thực hiện tuyên truyền giáo dục pháp luật hay thực hiện các cái công trình phần việc cụ thể như là tham gia chung tay thực hiện các cái tuyến đường giao thông nông thôn hay là bê tông hóa các cái sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn, tổ chức các cái hoạt động xây dựng những cái điểm bơi an toàn cho thanh thiếu nhi và tổ chức dạy bơi cho các cháu trong dịp hè. Đồng thời bên cạnh đó thì cũng tổ chức các cái đội hình thanh niên tình nguyện để tổ chức những cái hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi trên địa bàn vào tối chủ nhật hàng tuần.
Mùa hè năm nay cũng ghi nhận những đóng góp rất tích cực của tuổi trẻ Yên Bái trong việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương. Với những hậu quả nặng nề mà đợt mưa lũ vừa qua đã xảy ra trên địa bàn tỉnh, màu áo xanh, tinh thần tuổi trẻ đã lan tỏa rộng khắp, thắt chặt tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, giúp người dân nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đến hết giai đoạn 1 của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 200 công trình phần việc được thanh niên thực hiện tập trung vào các lĩnh vực như tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh. Theo đó, toàn tỉnh đã mở mới được 6 km và tu sửa trên 20 km đường giao thông nông thôn, khảo sát xây dựng mới 3 cầu giao thông liên thôn, xây dựng mới 6 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa. Thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện hè chính là động lực để tuổi trẻ Yên Bái xung kích sáng tạo, hăng hái đi đầu trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục là trường học thực tiễn để các đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, sẵn sàng đóng góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Vâng, cùng với các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội thì phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động tri ân tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Phần cuối chuyên mục tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau.
Vừa qua, gần 100 thương binh, thân nhân, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên được tham gia đợt khám chữa bệnh miễn phí do các đội ngũ y bác sĩ trẻ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái thực hiện. Đến đây họ được thăm khám tổng quát, kiểm tra và phát hiện nội khoa bằng siêu âm, điện tim và test nước tiểu, tư vấn dinh dưỡng ở một số bệnh của người cao tuổi và cấp phát thuốc miễn phí với tổng giá trị tiền thuốc lên tới hơn 25 triệu đồng. Ông Đào Đức Chỉ, thôn Hồng Hải, xã Hồng Ca cho biết.
cứ mỗi một đợt như thế này thì nó là một cái động lực đối với những người có công như chúng tôi. Dù đã mất một phần sức khỏe, một phần thương tật, thế là có cái cổ vũ động viên anh em chúng tôi như thế là tự phát triển và là cùng với xã hội phát triển kinh tế, rồi như thế là đóng góp một phần công sức của mình vào trong cái công cuộc xây dựng, nhất là cái chủ trương xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Không chỉ ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên mà ở tất cả nhiều địa phương trong tỉnh, hoạt động tư vấn khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách đã được triển khai. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân và phát huy đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ đối với thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Từ đó giáo dục truyền thống cách mạng dân tộc, tinh thần xung kích tình nguyện của đội ngũ những người thầy thuốc trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Bác sĩ Phạm Nguyễn Khánh Ly, Chi hội Thầy thuốc trẻ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Được tham gia trình nguyện thì tôi thấy được rất là nhiều. Khi đến đây thì thấy được tinh thần của mọi người, thấy được người dân cũng rất là ủng hộ mọi người. Và học tập qua đấy cũng học tập và trau dồi được kiến thức, rất nhiều kiến thức về chuyên môn cũng như là kiến thức về được thấy mọi người, tìm hiểu được cuộc sống của mọi người dân ở đây.
Để bày tỏ lòng tri ân tới các gia đình chính sách và người có công, tỉnh đoàn Yên Bái còn tổ chức nhiều đợt thăm hỏi tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ trên toàn tỉnh. Anh Hoàng Trung Trinh, Bí thư huyện đoàn Yên Bình nói.
Đối với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27 tháng 7 trong năm 2018 này, thì tuổi trẻ Lục Yên đang tích cực triển khai các cái hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của ngày thương binh liệt sĩ, đặc biệt là các hoạt động thiết thực đi thăm hỏi, động viên, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách trong việc tu sửa nhà cửa, rồi là tổ chức các cái hoạt động như là khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con. Qua những hoạt động như vậy thì tuổi trẻ Lục Yên cũng có mong muốn để tuyên truyền về truyền thống cách mạng và ý nghĩa của ngày thương binh liệt sĩ cho đoàn viên thanh niên cũng như các em thiếu niên nhi đồng trong toàn huyện. Và thông qua đó thì cũng là những hoạt động thiết thực để tri ân những gia đình có công với cách mạng cũng như là tri ân với các gia đình thương binh liệt sĩ.
Một trong những hoạt động được tổ chức rộng khắp của tuổi trẻ Yên Bái trong tháng 7 lịch sử này đó là việc tổ chức ra quân lao động tình nguyện tu sửa tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh với các phần việc như lao động tổng vệ sinh, quét vôi, sơn, chỉnh trang toàn bộ các phần mộ, khuôn viên của nghĩa trang. Đồng thời tổ cắt tỉa cây xanh cho khuôn viên tạo cảnh quan nghiêm trang, xanh, sạch đẹp. Hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các đoàn viên thanh niên bởi đây là dịp để tuổi trẻ tỉnh Yên Bái hướng về các anh hùng liệt sĩ với một tấm lòng biết ơn sâu sắc. Anh Đinh Tiến Hùng, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thì tỉnh đoàn Yên Bái chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất, đó là tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng. Thứ hai là tổ chức thực hiện các công trình phần việc, trong đó thì tập trung vào việc chăm sóc, bảo vệ các cái khu tưởng niệm cũng như là các nghĩa trang liệt sĩ. Thứ ba là tổ chức cái lễ đồng loạt tổ chức cái lễ thắp nến tri ân. Về kết quả cụ thể thì đến nay thì các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh thì đã tổ chức hơn 400 hoạt động tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và người có công, và có trên 140 công trình phần việc được thực hiện. Và có 39 đơn vị trong toàn tỉnh sẽ tổ chức đăng ký tổ chức cái lễ thắp nến tri ân vào đêm ngày 26 tháng 7. Thì thông qua các cái hoạt động kỷ niệm ngày 27 tháng 7 thì là đã góp phần nâng cao công tác giáo dục truyền thống cách mạng và lý tưởng sống cho đoàn viên thanh niên và thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
Những hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cùng với hành trình theo bước chân những người anh hùng, tuổi trẻ Yên Bái mong muốn góp sức trẻ của mình, thể hiện lòng tri ân, sự biết ơn sâu sắc với những anh hùng liệt sĩ, đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.